Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 22 tháng 9 năm 2019, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong Thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 22 tháng 9, Chúa Nhật thứ 25 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 43. Hy vọng trời mới, đất mới, phần tiếp theo. Đối với vũ trụ, Ma Khải khẳng định rằng nhân loại và vũ trụ vật chất có chung một vận mệnh sâu xa. Muôn loài thụ tạo những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Ngài. Vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát. Thật vậy, chúng ta biết rằng, cho đến bây giờ, muôn loài thụ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng khi trông đợi sự cứu chuộc thân xác chúng ta. Vì vậy, vũ trụ hữu hình được tiền định để chính nó được biến đổi. Chính nó phải được phục hồi như tình trạng ban đầu, không có trở ngại nào mà phục vụ những người công chính, trong khi tham dự vào sự tôn vinh họ trong Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1046 và 1047. 23. Thứ hai, Thánh Pio Pietrelcina, linh mục, lễ nhớ. 24. Thứ ba. 25. Thứ tư. 26. Thứ năm, Thánh Cosma và Thánh Damiano, tử đạo. 27. Thứ sáu, Thánh Vinh Sơn Paulo, linh mục, lễ nhớ. 28. Thứ bảy, Thánh Venceslao, tử đạo, Thánh Lorenzo Ruiz và các bạn tử đạo. 29 tháng 9, Chúa Nhật thứ 26 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 25 thường niên năm C.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phụng vụ lời Chúa Chủ nhật trong tuần thứ 25 thường niên năm C hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết tận dụng của cải ở đời này mà lo toan cho của cải tinh thần, vì đó mới là của cải chân thật, không hề hư hoại, và đó mới có thể đưa chúng ta vào nước trời. Dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng cầu nguyện cho quý thân nhân, ân nhân, các cộng tác viên, các thính giả nghe đài, đặc biệt là những ai, những người yếu đau đang hiệp thông với chúng ta trong thánh lễ này. Còn những ai đã qua đời thì xin cho được sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để truyền cầu cho chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời,
và bình an người thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa. Là con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha.
Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Vì lời Chúa Giêsu Kitô, vì có Chúa là Đấng Thánh Thần, vì có Chúa là Chúa.
Là đấng tối cao,
cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người. Xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Amos. Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó và muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước. Các ngươi bảo, bao giờ qua tuần trăng mới để chúng tôi bán hàng? Khi nào hết ngày Sa-bát để chúng tôi bán lúa mạch? Chúng tôi sẽ giảm lường đông, tăng giá và làm cân giả. Chúng tôi sẽ lấy tiền mua người nghèo, lấy đôi dép đổi lấy người túng thiếu. Chúng tôi sẽ bán lúa một nát. Vì Gia-cốp kiêu căng, Chúa đã thề rằng, ta sẽ lãng quên tất cả việc chúng làm cho đến cùng. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Timôthêô. Trước tiên, cha khuyên hãy cầu xin, khẩn nguyện, kêu van và tạ ơn cho mọi người, cho vua chúa và tất cả những bậc vị vọng, để chúng ta được sống bằng yên vô sự, trong tinh thần đạo đức và thanh sạch. Đó là điều tốt lành và đẹp lòng đấng cứu độ chúng ta là Thiên Chúa. Người chỉ muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến nhận biết chân lý. Vì chỉ có một Thiên Chúa và một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người là Đức Giêsu Kitô, cũng là con người. Người đã phó mình làm giá cứu chuộc thay cho mọi người để nên chứng tá trong thời của người, mà vì chứng tá đó Cha đã được đặt lên làm kẻ rao giảng, làm tông đồ. Cha nói thật chứ không nói dối, và làm thầy dạy cho dân ngoại trong đức tin và chân lý. Vậy Cha muốn rằng những người đàn ông cầu nguyện trong mọi nơi hãy giơ lên hai tay thanh sạch, không oán hờn và cạnh tranh. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa phán, lời Cha là chân lý. Xin hãy thánh hóa chúng trong sự thật. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Một người cứu hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: Tôi nghe nói anh sao đó. Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa. Người quản lý nghĩ thầm rằng: Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi mất chức quản lý, thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ. Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất rằng: Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 thùng dầu. Anh bảo người ấy rằng: Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại 50. Rồi anh hỏi người khác rằng: Còn anh mắc nợ bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 giả lúa miến. Anh bảo người ấy rằng: Anh hãy lấy văn tự mà viết lại 80. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo, vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng. Phần thầy bảo các con, hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con? Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc nó ghét chủ này mà mến chủ kia, hoặc phục chủ này mà khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hồi đầu tháng 9 này, Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ cũng như Giáo hội tại Pháp đau buồn tiễn đưa Đức Hồng y Roger Echegaray, một người đã đi ghi đậm ảnh hưởng trên hành trình của Giáo hội tại Pháp và Giáo hội Hoàn Vũ. Là một nhân vật kiệt xuất và đầy uy tín, Đức Hồng y Echegaray đã được Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đặt cử đến những cái quốc gia với vô bàn những khó khăn và phức tạp, như là Trung Quốc, Cuba, Iraq và rồi Việt Nam. Riêng giáo hội tại Việt Nam thì xem Đức Hồng Y là một vị đại ân nhân, vì chính những chuyến thăm của Ngài trong năm 1989 từ Bắc Chí Nam đã tạo nên cái cầu lịch sử mang Việt Nam đến với thế giới Công giáo như chúng ta thấy ngày nay. Tuy nhiên, có nhiều điều mà chỉ khi sau khi Đức Hồng Y nằm xuống người ta mới biết đến. Đó là không những chỉ là người có nhiều đặc sủng và có một chiều sâu trí tuệ hiếm có, Đức Hồng Y Roger Echegaray còn nổi tiếng vì lối sống nghèo, đơn sơ và lặng thầm, lặng lẽ và đơn giản như cái cách mà Ngài rời khỏi Vatican cách đây 2 năm, cũng như cái cách mà Ngài rời cõi đời này vào ngày 4 tháng 9 vừa qua. Quả vậy, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận định Đức Hồng Y Echegaray là người quản lý trung tín của Chúa khi đã tận tâm tận lực quản lý và sử dụng của cải tinh thần mà Thiên Chúa giao phó cho bằng cả cuộc sống hết lòng phục vụ giáo hội. Phục vụ Chủ nhật thứ 25 thường niên tiếp tục mời gọi chúng ta hãy biết tận dụng của cải đời này mà lo toan cho của cải tinh thần. Bởi vì của cải tinh thần mới là của cải chân thật, không hề hư hoại và mới có thể đưa họ vào nước trời. Trước hết, chúng ta thấy nơi bài đọc thứ nhất, vốn sống bằng nghề chăn cừu, yêu thích sự bình dị, yêu thích thiên nhiên, ông Amos được Thiên Chúa chọn gọi để làm ngôn sứ. Ông không bao giờ chấp nhận kiểu sống thiên về vật chất, tiền bạc và gian dối của những người buôn bán mà khi ấy được hiểu là những phường bóc lột. Và nạn nhân là những người nghèo khó, thấp cổ bé miệng trong xã hội. Bởi vì đồng tiền là trên hết, nên người ta căm ghét các ngày lễ nghỉ và mong mỏi cho những cái ngày này nó qua nhanh đi để còn kiếm tiền. Tệ hơn nữa là thói buôn gian bán lận. Chúng ta thấy ngôn sứ mô tả đó là bóp đấu đong nhỏ lại, thêm nặng quả cân hoặc giả mạo cán cân, vân vân. Nhưng tất cả những điều này chúng ta thấy hiện diện tràn lan trong xã hội hiện đại chúng ta, với nhiều hình thức tinh vi hơn, như làm đồ giả, ép giá, rồi hóa chất hóa các đồ ăn, thức uống, vân vân. Đến nỗi chúng ta không còn tin ai nữa và tin ăn cái gì nữa đây. Rõ ràng, chỉ vì đồng tiền mà người ta sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, cho dù kể cả những điều vô luân. Nhưng, ngôn sứ Amos khẳng định, đừng quên là Thiên Chúa thấu suốt tâm can con người từng gang tấc. Ông nói, người sẽ không bao giờ quên các việc làm mà chúng làm cho những người nghèo hèn khốn khổ. Tuy nhiên, điều mà vị ngôn sứ ở đây nói đến không chỉ là chuyện bất lương của phường buôn bán. Cái mà ông hướng đến là thái độ của người ta đối với tiền bạc, là điều mà chúng ta thấy Chúa Giê-xu cũng muốn dạy chúng ta trong Tin Mừng hôm nay. Quả vậy, tiếp tục những giáo huấn về sự siêu thoát với của cải trần thế, trích đoạn Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca trình bày chúng ta 2 phần. Trước hết là dụ ngôn về người quản gia bất lương, và sau đó là giáo huấn về việc quản lý của cải tinh thần. Vốn là một văn gia, Thánh Luca thường dùng một câu chuyện để đưa đến một bài học. Thánh Luca kể vắn tắt, người quản lý đã làm điều bất lương nào đó, nên bị thông báo là sắp bị sa thải cho nghỉ việc. Thế là anh này tính toán xoay sở, biến những con nợ của chủ thành đồng bạn, thành đồng lõa với mình, để cùng có lợi mà sau này họ nhớ đến anh. Biết rằng đó là cách thức bất lương, nhưng ông chủ vẫn khen anh này vì cách anh ta xoay sở một cách rất là đời. Chúa Giêsu khen là khen sự lanh lẹ và khôn khéo của tay quản lý bất lương đó, chứ không khen vì anh đã phung phí của cải của chủ. Quả vậy, chính Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đã đến trần gian rao giảng và thực hiện các dấu lạ, mà sao người ta và ngay cả các môn đệ vẫn cứ hững hờ và chậm tin? Sao không nhanh trí và mau lẹ như sứ điệp tin mừng, với sứ điệp tin mừng như người quản lý bất lương kia? Đó là lý do Chúa Giêsu hỏi nói, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng. Nếu con cái ánh sáng để hết tâm trí vào ơn cứu độ của mình, và cũng sinh động, cũng năng động như người quản lý bất lương kia, thì quả là tốt biết bao. Từ đây chúng ta đi đến điểm thứ hai, là lời giáo huấn của Chúa Giêsu khi Ngài chuyển dụ ngôn từ tương lai trần thế sang tương lai vĩnh cửu. Nơi đó, Ngài như một ông chủ sở hữu của cải tinh thần, và các môn đệ là những người quản lý, nghĩa là hãy quan tâm đến tương lai vĩnh cửu. Phần thầy, thầy bảo anh em, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Phòng khi hết tiền hết của, họ sẽ đón anh em vào nơi vĩnh cửu. Chúa khích lệ các môn đệ cần khôn khéo trong việc phân phát của cải tinh thần được trao phó cho mình, cai quản, làm lợi, với lòng trung tín ngay từ việc nhỏ nhất. Bởi lẽ, nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, những bài đọc phục vụ Chủ nhật 25 thường niên hôm nay một lần nữa nhắc nhở mỗi người Kitô hữu chúng ta, đừng để của cải vật chất chiếm quyền và làm chủ cuộc sống của mình. Mặc dù tiền không phải là một điều xấu, nhưng Thánh Phaolô đã nhắc nhở đồ đệ Timôthêô của mình rằng, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Các Kitô hữu không nên để bất cứ điều gì, kể cả tiền bạc, can thiệp vào mối tương quan của họ với Thiên Chúa. Người quản lý bất lương trong dụ ngôn là con cái thế gian, thế mà còn biết sử dụng của cải cách khôn khéo, bằng cách cho đi, dù là bất lương, là không hợp luật. Con cái sự sáng phải noi gương đó, phải biết dùng của cải thế gian mà mua sắm của cải trên trời, sao cho không chỉ hữu ích cho phần xác khi nay, mà còn mang lại ơn ích thiêng liêng cho cả phần hồn mai sau nữa. Vậy, mỗi Kitô hữu hãy thực hành lời Chúa dạy, sắm lấy túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời, nơi trộm cắp không bén mảng, mối mọt cũng không đục phá, qua việc rộng lòng chia sẻ cho người khác, cả về vật chất lẫn những tài năng tinh thần Chúa ban cho chúng ta để chúng ta quản lý, chúng ta sử dụng tùy theo cái cương vị, cái vị thế và vai trò của mình trong xã hội, trong gia đình, trong giáo hội, như cách mà Đức Cố Hồng Y Roger Echegaray đã sống và đã hết mình phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta biết quản lý của cải vật chất cũng như khả năng tinh thần Chúa ban cho chúng ta như một dụng cụ, một phương tiện, một sứ mạng để yêu thương và liên đới với tha nhân, trong ý thức rằng cuộc sống này không phải là thời gian để sở hữu, mà là thời gian để yêu thương và sẻ chia. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin rằng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiền bạc là quà tặng Chúa ban để chúng ta xây dựng cuộc sống tại thế và xây đắp hạnh phúc nước trời. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để biết sử dụng tiền bạc theo thánh ý Chúa mà đạt tới hạnh phúc đời đời. Chúng ta cùng nguyện xin.
Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu rồi và nhận biết chân lý. Xin cho những người đảm nhận sứ mạng giáo dục đức tin luôn trung thành với lời Chúa và huấn lệnh của Hội Thánh, để dẫn dắt dân Chúa tiến bước trên đường chân lý mà đạt tới sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Hãy cầu nguyện mọi nơi, hãy giơ lên đôi tay thanh sạch. Xin cho quý chức ban hành giáo và các tông đồ giáo dân luôn sống đạo đức, hiệp nhất và khiêm hạ phục vụ vô vì lời, để họ luôn được Chúa chúc phúc và ban thưởng nước trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Giữ trái tim thanh thoát đối với tiền bạc là việc làm cần thiết đối với người theo Chúa. Xin cho những người sống đời sống thánh hiến biết hoàn toàn cày dừa Chúa mà vượt thắng cám dỗ về tiền bạc, để sống đời giản dị, khó nghèo mà làm chứng cho nước trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa nói, các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta vượt thắng lòng ham mê tiền bạc, để can đảm sống công bình, liêm chính, mà tỏ rõ mình là môn đệ của Đức Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, giữa cuộc đời đầy cám dỗ và cạm bẫy, xin giúp chúng con luôn xác tín rằng chỉ mình Chúa là hạnh phúc đích thực của chúng con. Xin dạy chúng con biết dùng của cải đời này phù hợp với thánh ý Chúa để làm giàu kho báu đời đời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện đấy, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dâng. Và nhờ thánh lễ này, xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trông.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chiên trang.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời, và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Anh ta Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng Đấng
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn Thánh Thần Chúa, thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa triều thiên và tuyên xưng Chúa sống lành.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiến toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Roberto, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thay được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa ơn Thiên Chúa, đấng qua khỏi dân gian, xin thương cho chúng con. Lạy Chúa ơn Thiên Chúa, đấng qua tội dân gian, xin thương cho chúng con. Lạy Chúa ơn Thiên Chúa, đấng qua tội dân gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đấy đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Con theo Chúa trong thân phận người, những nghịch lý làm con ra muốn hiền lành lại lại phải cương quyết, sống khó nghèo mà phải có để cho. Xin con người mà phải luôn đề phòng, luôn cầu nguyện mà cũng phải dấn biết làm sao để được bình an, cầu xin Chúa thương chỉ dạy con.
Tất cả hãy hướng về với Đức Kitô, tất cả hãy liên kết trong tình yêu Ngài. Khi con làm hay khi nghỉ ngơi, khi khổ sầu hay lúc an vui, tất cả hãy hướng về với Đức Kitô. Nhờ Ngài mà con sống hay con hoạt động, chỉ có Ngài dẫn đường chỉ lối, con không sợ lạc hướng trên đời.
Con tin Chúa trong thân phận người, những nghịch lý làm con ra giờ. Tin cuộc đời Ngài bảo vệ từng phút, nhưng khi làm thì chịu trách nhiệm riêng. Luôn tin rằng Ngài dìu dắt cuộc đời, nhưng cuộc đời lại mang nhiều trái ngang. biết làm sao để mạnh niềm tin, để năm tháng không được bình yên. Tất cả hãy hướng về với Đức Kitô, tất cả hãy liên kết trong tình yêu Ngài. Khi con làm hay khi nghỉ ngơi, khi khổ sầu hay lúc an vui, tất cả hãy hướng về với Đức Kitô. Nhờ Ngài mà con sống hay con hoạt động, chỉ có Ngài dẫn đường chỉ lối, con không sợ lạc hướng trên đời. Khi có Ngài dẫn đường chỉ lối, con không sợ lạc hướng trên đời.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô nuôi dưỡng chúng con, xin nâng đỡ và giữ gìn chúng con luôn mãi, để chúng con được hưởng nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc trong thánh lễ cũng như trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng lang.
Hằng chớ chúng con thoát khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.